Nói về ông Vĩnh Thụy.
Quốc Anh ghi: theo Sư Vạt Nay, số 42 tháng 8 năm 1997. Báo chí đưa tin, ngày 1 tháng 8 năm 1997, ông Vĩnh Thụy đã qua đời tại Pháp, hưởng thọ 85 tuổi, mang vương hiệu Bảo Đại. Ông là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Bấy lâu nay, lúc ông Bảo Đại còn sống, báo chí cũng hay đưa những câu chuyện về đời riêng tư của ông khi ông còn làm vua, khi lưu vong ở Hồng Kông hay cuộc sống cuối đời trên đất Pháp. Nhưng nay, nghe tin ông đã nằm xuống, cái đạo lý nghĩa tử là nghĩa tận của người Việt khiến những người có tâm đều muốn nhắc đến một cái thời tuy ngắn ngủi nhưng thật là có ý nghĩa trong cuộc đời của ông. Thời ông là công dân Vĩnh Thụy, cố vấn Vĩnh Thụy, cũng là thời ông đứng về phía nhân dân, giành độc lập cho đất nước. Dù có người hay nói đến áp lực của cách mạng, khí thế của cách mạng, thì việc Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện chính phủ cách mạng, nói câu bất hủ, làm dân nước độc lập hơn làm vua nô lệ, rồi nhận tấm huy hiệu công dân số 1, danh hiệu cố vấn chính phủ, đáng được coi là một việc làm thức thời. Phần còn lại của cuộc đời ông đáng gọi là tính bi kịch đối với một ông vua thời đại dân chủ phải từ bỏ ngai vàng. Dẫu sao, khi nghe tin ông Vĩnh Thụy qua đời, chúng tôi cũng muốn góp đôi điều để hiểu thêm về nhân vật lịch sử này. Tôi gặp ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư Đại học Hoa Kỳ, University of Maine, lúc này đang có mặt ở Hà Nội, để hỏi thêm về ông Bảo Đại vì được biết rằng giáo sư đã từng thực hiện một cuộc phỏng vấn cựu hoàng cách đây 17 năm. Ông Long lúc đó tham gia làm bộ phim tài liệu nổi tiếng Việt Nam, A Television History, được dịch ở Ta Là Việt Nam, một thiên lịch sử truyền hình, vừa với tư cách là một nhà biên kịch, vừa làm phiên dịch cho đoàn làm phim của Ellison, Martin Smith và Stanley Cano. Bộ phim này được khởi quay từ năm 1980, công chiếu lần đầu năm 1982 và mới đây vừa được chiếu lại trên truyền hình Hoa Kỳ, vẫn còn gây tiếng vang trong công chúng. Ông Long cho biết là bộ phim này tốn 8 triệu đô la, chủ yếu vì những cuộc tiếp xúc phỏng vấn các nhân chứng lịch sử trên khắp thế giới và tất nhiên không thể thiếu được cựu hoàng Bảo Đại. Theo ông Long, trên phim cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra không đến 10 phút, nhưng khi quay, cuộc phỏng vấn kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ. Số phim ghi làm tư liệu chưa công bố còn nhiều và hiện lưu trữ tại cơ quan của tổ chức Cựu Chiến binh Hoa Kỳ. Ông Long nhận xét rằng ngôi nhà hay nói đúng hơn là căn hộ của ông Bảo Đại, tuy ở một vị trí sang trọng, một phố ngang trên đại lộ Champs-Élysées, trung tâm Paris, nhưng bên trong không có sự sang trọng xa xỉ của một ông vua lưu vong. Tính tình ông điềm đạm, nói năng nhẹ nhàng. Khi được hỏi có phải khi tuyên bố thoái vị và nhận làm công dân nước Việt Nam độc lập vào mùa thu năm 1945, ông Bảo Đại chỉ muốn làm vừa lòng những người cách mạng đang là kẻ chiến thắng không? Thì ông Bảo Đại trả lời thẳng thắn rằng, lúc đó chẳng có ai, có lực lượng nào đủ sức làm cho nước Việt Nam độc lập, vinh hiển ngoài lực lượng của ông Hồ, nên hành động của ông lúc đó là thức thời và hợp lẽ phải. Hơn 10 năm sau, trong một chuyến đi thăm Napoli, trả lời phỏng vấn trên tờ báo Italia Il Mattino 1994, ông Bảo Đại lại nhắc lại quan điểm trên và nói rõ hơn rằng chính nền giáo dục phương Tây mà ông đã theo học từ nhỏ đã dạy ông rằng quốc gia không thuộc sở hữu của một dòng họ, một cá nhân nào. Vào thời điểm 1945, ai là người đủ sức giành và giữ độc lập thì ông phải giao phó nên việc thoái vị, nhận làm cố vấn cho chính phủ Hồ Chí Minh lúc đó không bao giờ ông cảm thấy ân hận. Còn lý do khiến ông từ bỏ sự cộng tác ấy thì lại là một việc khác. Để viết bài này, tôi trao đổi với ông Tôn Thất Vĩ, từng nổi danh với cái tên Nguyễn Minh Vĩ, người phát ngôn của phái đoàn Việt Nam tại các cuộc đấu tranh ngoại giao ở Paris thời kháng chiến chống Mỹ. Tôi hỏi ông có nhận xét gì về ông Bảo Đại hồi công tác ở Paris. Là người trong Tôn Thất đi theo cách mạng, ông trả lời một cách thận trọng. Nhận xét về một con người là một điều không đơn giản và rất tế nhị. Nhưng cảm nhận chung là ông Bảo Đại sống giữa một bối cảnh chính trị rất phức tạp, nhưng ông luôn chủ động giữ được sự điềm tĩnh, có khoảng cách với mọi diễn biến thời cuộc, không muốn để ai lợi dụng mình, và nói như ông Nguyễn Minh Vĩ thì đó là con người vô sự. Tôi ghi tiếp ý của ông Tôn Thất Vĩ rằng riêng việc trong suốt thập kỷ 90 vừa qua, sau khi Đông Âu sụp đổ, đầy đó nổi lên việc các ông vua hoặc các hoàng tộc lưu vong dập dình trở về mưu mô tham chính như ở Nga, Albania, Romania, mà ông Bảo Đại vẫn giữ được cái cách sống vô sự cho đến lúc qua đời cũng là điều đáng ghi nhận. Cũng một người trong Tôn Thất, cụ Tôn Thất Hào, Nguyễn Mạnh Hào, cán bộ thông tấn xã Việt Nam đã hưu trí, đã gửi cho chúng tôi một bài viết về những ký ức của mình về cựu Hoàng Bảo Đại. Tôi là người thuộc hoàng tộc, tôn thất Nguyễn Phước, nhưng trong mối quan hệ thân tộc với cựu Hoàng Bảo Đại, xét về phía mẹ tôi lại là gần gũi hơn nhiều. Bà ngoại tôi là con gái của Kiên Thái Vương, Vương là em ruột của vua Tự Đức, là thân phụ của ba vua Kiến Phước, Hàm Nghi, Đồng Khánh. Bà ngoại tôi là bà chúa Nhất Như Khuê. Vua Tự Đức đứng chủ hôn gả bà cho ông Nguyễn Văn Tộ, con trai thứ tư của ông Nguyễn Văn Tường, phụ chính đại thần. Như vậy mẹ tôi Nguyễn Thị Nghi là chị em cô cậu ruột với vua Khải Định. Do vậy, từ tấm bé, mẹ tôi ở trong đại nội cho đến khi thành Sa Thất. Sau đó vẫn thường vào đại nội hầu thăm các bà Tiên Cung, Thánh Cung, bà nội Đích và bà nội Thứ. Từ cung, thân mẫu của cựu hoàng, mẹ tôi thường cho tôi đi theo. Ông Viễn Thụy tức Nguyễn Phúc Thiền, tên quý của cựu hoàng, là người giữ gìn nghiêm nhặt gia phong tộc quy. Cho nên khi nào mẹ tôi vào đại nội mà ông có ở Huế, thì ông đều đến thăm hỏi, dạ chào, O Thọ. O là cô, Thọ là tên gọi mẹ tôi trong nhà. Bà ngoại tôi ở An Kiệu, tôi nhớ mấy lần ông đến thăm bà ngoại tôi đều dừng xe cách nhà 10 mét, thay đổi khăn vàng, áo vàng, giày vàng. Vua phải mặc sắc phục màu vàng, đội khăn đen, mặc áo đen, đi giày đen, vào trước cửa vòng tay bẩm bà. Thăm viếng xong trở lại xe, lại khăn áo giày vàng về hoàng cung. Không kể khi tôi còn dại, lớn lên đã là học sinh trường trung học Khải Định rồi, tôi chú ý nhận xét, cũng chẳng thấy ông có gì là thiên tử, long nhan, bệ vệ xa vời. Ngược lại, có thể nói ông rất bình dân, vui vẻ, hòa nhã. Tôi nhớ có một lần vui Tết Nguyên Đán, tôi thấy ông chơi trò tôm cua rùa cá ếch ốc với 5-6 vị, trong đó tôi nhớ có Hoàng Tùng Đệ Vĩnh Cẩn, ông Thái Văn Toản, Thượng Thư Bộ Lại. Đó là một trò chơi hết sức dân dã, một tấm ván sơn vẽ sau con vật tôm cua rùa cá ếch ốc, một cái bong vụ con quay 6 mặt, mỗi mặt vẽ một con vật vừa kể. Người chơi luôn phiên làm cái thì bong vụ trên mặt cái đĩa, rồi lấy cái bát úp xuống. Những người khác đặt tiền ở ô con vật. Mở bát, con quay nằm ở mặt rùa, thì người cái chung tiền cho người đặt tiền ở ô rùa, còn vét hết tiền ở những ô khác. Ông đánh thua, đòi làm cái thua, ông đòi đổi chỗ ngồi cho ông ăn được nhiều. Cuối cùng, ông nói tiếng Huế đặc sệt, ngồi cái thua hoài, đem thui thì mình nằm hè. Và ông nằm sấp trên sập, tiếp tục chơi. Mọi người vui vẻ thoải mái, chẳng thấy gì là quân sự thần tử cả. Tất nhiên là có sự lễ độ cung kính, nhưng không có gì là khúm núm sợ sệt. Mỗi lần tôi nghe ông nói với mẹ tôi o kho cho quả một ít quả bỗng thệ kho om đất, đúng kiểu Huế, trong ni họ không dùng om đất mà nấu cơm kho cá om đất mới thiệt ngon. Om đất là nồi bằng đất nung. Đó là cái khẩu vị của Đức Hoàng đế. Một lần, chúng tôi đi cắm trại Tráng Sinh ở Lăng Gia Long về, dừng lại ở điện Hòn Chén. Có bà bán cháo cá rất ngon. Chúng tôi đang xì sụp thì một chiếc xe hơi xịch đỗ, bước xuống là Hoàng thượng đi săn về, mặc bộ đồ săn nhung kẻ, đi ủm ra. Ông thấy bọn tôi nhốn nháo, định đứng dậy. Ông đưa hai tay ra hiệu ngồi yên, cứ tự nhiên, mình cũng ăn mà. Ông và bốn người đi theo, ngồi xuống ghế cố ăn liền mỗi vị 2-3 tô. Xong, một ông tùy tùng hỏi, hết bao nhiêu tất cả? Bà bán cháo đáp 10 tô, 2 giác, tức 2 hào, tức 20 xu, mỗi tô cháo thời đó chỉ 1-2-3 xu. Vua cười, rẻ quá hè, và vua rút ví đưa cho bà tờ con công, 5 đồng bạc, đông dương tức là 500 xu. Bà quá đổi kinh ngạc, răng mà, từ chi, kéo áo bà. Đức vua bảo lại đó, bà hai tay cầm tờ bạc vái lấy vái để. Vua cười vẫy chào cả bà bán cháo và cả lũ chúng tôi rồi tự lái xe chạy đi. Tôi tìm gặp cụ Lê Văn Hiến, nhà lão thành cách mạng nay đã ngoài 90 tuổi. Chính cụ là người đã được lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời và đi cùng ông Vĩnh Thụy từ Huế ra Hà Nội sau ngày cách mạng tháng 8 thành công. Cụ Lê Văn Hiến kể rằng lúc đó đang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Đà Nẵng thì cụ nhận được điện điều về Trung ương tham gia chính phủ. Sau đó cụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động và được lệnh trên đường ra Bắc ghé qua Huế để mời ông Vĩnh Thụy ra nhận chức cố vấn. Cùng ngồi một xe với cựu hoàng có ông Đồng Lý Phạm Các Hòe. Trên suốt chặng đường dài, ông Vĩnh Thụy rất kín đáo, ít lời. Nhưng có một lần, ông ta hỏi nhỏ tôi, ngài có biết ông Hồ Chí Minh là ai không? Quả thực lúc đó, cũng như nhiều đồng chí khác, tôi vẫn còn bán tín bán nghi trước tin đồn đại về Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, nên tôi cũng chỉ trả lời dè chừng. Tôi cũng chưa được rõ lắm. Ông Viễn Thụy liền nói, nếu đúng Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, thì nước ta có phúc lớn đấy. Câu nói này làm tôi bất ngờ và nhớ mãi đến nay, và ý nghĩ ấy của ông Viễn Thụy sau này còn được nhắc lại. Lẽ ra theo lệnh của chính phủ, tôi phải đưa ông Viễn Thụy về kịp sự ngày lễ độc lập 2 tháng 9 năm 1945, nhưng gặp lụt ở Phủ Lý và vì nhiều lẽ khác nữa nên mãi ngày 4 tháng 9 xe mới về tới Hà Nội. Trên đường tới Vinh, tôi còn nhận được lệnh đưa luôn hoàng thân Suphanuvong ra Hà Nội. Vì vậy, tôi mới được chứng kiến hình ảnh cụ Hồ tiếp hai ông hoàng tại Bắc Bộ Phủ. Hình ảnh làm tôi cảm động và không thể nào quên được là lúc đó, cụ Hồ sau trận ốm trên chiến khu vẫn chưa phục hồi, trông rất gầy. Mặc chiếc áo sơ mi nâu mỏng, quần sọc kaki, mang dép cao su đơn sơ để lộ hai ống chân gầy còm, trông rất ái ngại. Còn ngồi hai bên là hai ông hoàng mặc ô phục, đều phương phi to lớn, nhưng lạ lùng thay, với đôi mắt sáng như sao và những cử chỉ đàng hoàng, nhanh nhẹn, lời nói giản dị, đầm ấm mà sâu sắc chân thành, cụ Hồ đã thu phục được cả hai ông hoàng. Riêng ông Viễn Thụy nhận lời làm cố vấn, tuy vẫn giữ vẻ kín đáo ít nói, nhưng sau đó khi gặp những người thân cận thì luôn thổ lộ lời thán phục. Cụ Hồ, cụ Nguyễn Ái Quốc thật là thánh, thoái vị là đúng rồi. Cuối năm đó, để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử và đối phó với cuộc trở lại xâm lược của thực dân Pháp, tôi được cụ Hồ chỉ thị đi một chuyến công du về phía Nam, trong đó có việc đến gặp cố vấn Viễn Thụy, lúc này đang nghỉ ở Sầm Sơn, để báo tin mời ông Viễn Thụy ra ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh Thanh Hóa. Vào Huế, mời bà Nam Phương cùng gia đình ra sống gần với ông Viễn Thụy và thăm hỏi, chuyển quyết định của nhà nước phụ cấp cho các bà Thành Thái, Duy Tân. Cũng trong dịp này, tôi có dịp tiếp bà Khải Định, thân mẫu của ông Viễn Thụy. Tôi càng hiểu hơn về tấm lòng của cụ Hồ, đại nghĩa của cách mạng đã có tác động thật to lớn với các tầng lớp trên, trong đó có hoàng tộc, thu hút rất đông dòng họ vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Tất nhiên, đó là một thử thách rất lớn khiến không phải ai cũng có thể đi tới cùng. Thời gian ông Viễn Thụy có mặt trong chính phủ cách mạng thật ngắn ngủi. Vì nhiều lý do, sau đó ông ta lại trở thành con bài của thực dân Pháp trong âm mưu xâm lược trở lại nước ta. Để rồi sau khi thực dân Pháp đại bại ít lâu, đế quốc Mỹ đã đẩy ông Viễn Thụy vào cuộc sống lưu vong kéo dài phần nửa đời còn lại của mình. Đó cũng là một bài học lịch sử sâu sắc.
Ai viết sách Con Rồng An Nam đứng tên cựu Hoàng Bảo Đại? Tác giả Nguyễn Đắc Xuân. Hồi ký Con Rồng An Nam của cựu Hoàng Bảo Đại do nhà xuất bản Plon của Pháp ấn hành năm 1980. Đến nay đã gần 20 năm. Đây là cuốn hồi ký chính trị. Nhiều sự kiện nêu trong Con Rồng An Nam có quan hệ mật thiết với lịch sử Việt Nam hồi nửa đầu thế kỷ 20. Nhưng tiếc thay, cuốn hồi ký này có nhiều sai sót nên đã gây ra nhiều ngộ nhận đối với giới nghiên cứu, đặc biệt là giới nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài. Bản thân người viết bài này lúc đầu cũng có sử dụng một số thông tin trong Con Rồng An Nam, nhưng sau thấy những thông tin đó không chính xác cũng đâm nghi ngờ. Một người thông minh có ăn học như ông Bảo Đại tại sao có thể để lọt những sai sót như thế? Hay là ông ở bên Pháp thiếu tài liệu tham khảo, hay có ai đó đã viết hộ ông mà ông không để ý đọc lại và gây ra hậu quả nghiêm trọng? Để trả lời những câu hỏi này, tôi đã thực hiện một cuộc điều tra nhỏ qua các nhân chứng mà tôi có thể gặp hay có thể đọc trong thời gian tôi đi nghiên cứu ở Pháp đầu năm 1999. Những nghi vấn của các nhân chứng và giới nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài. Ông Trần Văn Đôn, trung tướng quân đội của chế độ Sài Gòn cũ, từng là sĩ quan dưới thời Bảo Đại, làm quốc trưởng Bù Nhìn, trong thời gian lưu vong ở nước ngoài đã gặp lại Bảo Đại nhiều lần. Có một lần gặp Bảo Đại tại Pháp, ông Đôn có trao đổi với Bảo Đại về chuyện viết hồi ký sau đây. Mỗi lần từ Mỹ qua Pháp,
tôi vẫn thường mời Bảo Đại và Monica đi ăn cơm. Chú thích: Monica là tên thường gọi, tên chính thức của bà Monique Bardot. Monica làm phép cưới với Bảo Đại vào đầu năm 1982. Hết chú thích. Bảo Đại và Monica cho biết có một tướng lãnh Pháp đã lấy tất cả những điểm quan trọng về cuộc đời Bảo Đại để viết sách. Lúc đó tôi nói: Ngài viết đề tên ngài, chứ ngài kể cho người ta viết thành ra của người ta rồi. Bảo Đại và Monica đều đồng ý. Vào những năm 80, các phần tử chống cộng ở nước ngoài kêu gào việc phục hồi uy tín chính trị cho ông Ngô Đình Diệm. Họ căn cứ vào Con Rồng An Nam để bảo rằng chính ông Bảo Đại đã từng tha thiết mời ông Diệm về chấp chánh, chứ không phải vì áp lực của Ngoại trưởng Foster Dulles của Mỹ và sự vận động tích cực của Hồng Y Spellman buộc ông Bảo Đại phải trao quyền cho ông Diệm, như dư luận xưa nay vẫn tưởng. Ông Cửu Long Lê Trọng Văn từng là người gần gũi với gia đình họ Ngô, biết rõ tội ác của gia đình này, biết rõ đế quốc Mỹ đã làm áp lực buộc Bảo Đại phải giao quyền cho Ngô Đình Diệm. Như lời ông Văn thì sự kiện quan trọng này không được Bảo Đại viết trong hồi ký, bởi vì cuốn Con Rồng An Nam của Bảo Đại không do Bảo Đại viết. Viết cuốn sách này là một ông tướng Pháp hồi hưu có quen biết với bà vợ của Bảo Đại là bà Monica. Bảo Đại đã đưa bản thảo cho một người khác. Người này đã sửa chữa và đưa cho nhà xuất bản in và phát hành. Sau đó, ông tướng Pháp viết cuốn sách đó đã đưa Bảo Đại ra tòa vào năm 1981. Kết quả ra sao, tôi không được rõ. Với một quan điểm như ông Văn, nhà nghiên cứu sử Vũ Ngự Chiêu ở Mỹ cũng khẳng định Con Rồng An Nam không do Bảo Đại viết. Cuốn Le Dragon d'Annam của vua Bảo Đại do hai người Pháp viết và cũng có vụ tranh tụng tác quyền. Quyển sách này có nhiều chi tiết sai lầm. Gặp người trong cuộc, vậy thực hư như thế nào? Tôi đã tìm gặp bà Bùi Mộng Điệp ở quận 12 Paris. Sau Hoàng hậu Nam Phương, bà Bùi Mộng Điệp là người tình được Bảo Đại sủng ái một thời. Chung quanh cuốn Con Rồng An Nam, bà Mộng Điệp kể: Người đề xướng ra chuyện viết hồi ký cho ông Bảo Đại là ông tướng Pháp Jean-Julien Fonder. Ông Fonder vốn không quen với Bảo Đại. Ông có một người vợ lai gốc Hà Nội. Bà ấy biết tôi là người Hà Nội nên thường gặp tôi. Qua tôi, bà Fonder gặp ông Bảo Đại và quen với bà Monica, lúc còn là người giúp việc cho ông Bảo Đại. Hai bà đầm này gần nhau và thân nhau. Ông Fonder quen Bảo Đại qua bà vợ lai của ông. Fonder vốn là một ông tướng hoạt động ở Việt Nam dưới quyền của ông Leclerc. Ông có điều kiện gặp gỡ các nhân vật Việt Nam từ hồi đầu chiến tranh Pháp Việt, và ông cũng lưu giữ được nhiều tài liệu của phòng nhì Pháp. Với cái vốn hiểu biết đó, ông đề xuất viết hồi ký cho Bảo Đại. Bảo Đại đã kể những điểm chính của cuộc đời ông cho Fonder nghe và thu vào băng cassette. Công việc đang tiến hành thì có chuyện trục trặc. Lấy lý do bà Monica là vợ không chính thức của Bảo Đại, ông Fonder không đưa tên bà vào hồi ký của Bảo Đại. Điều đó làm cho Monica tức giận, bà không đồng ý để Fonder tiếp tục công việc nữa. Bảo Đại không có tài liệu lịch sử để tham khảo, nên phải dựa vào Fonder. Nhưng Fonder lại không hiểu gì về triều Nguyễn, viết sai nhiều quá và có những câu chữ sặc mùi thực dân. Vì những lý do đó, ông Bảo Đại đã đồng ý với bà Monica không để cho Fonder hoàn thành cuốn hồi ký, mà giao cho Monica toàn quyền nhờ một người khác viết tiếp. Người đó là ông đại úy Guinac. Nhưng ông quan ba này không biết gì về văn minh văn hóa triều Nguyễn. Do đó, bà Monica phải nhờ ông giáo Bùi Thế Phúc đang dạy học bên Tây viết các phần văn hóa xã hội của cuốn sách. Sau đó, ông Hoàng Thân Bửu Lộc và ông Nguyễn Đệ cũng giúp một số ý kiến nhỏ nữa. Không được viết hồi ký cho Bảo Đại, Fonder đem tất cả tài liệu mình có được và nghe được của Bảo Đại ra, cộng tác với Mark Masu, viết cuốn L'Aventure Việt Minh, và nhà xuất bản Plon cho ra đời năm 1980, Khổ Lớn, dày 380 trang. Cũng trong thời gian ấy, Le Dragon d'Annam của Bảo Đại cũng do Plon xuất bản với khuôn khổ, bề dày, gần giống với cuốn sách của ông Fonder. Trong cuốn Le Dragon d'Annam của Bảo Đại không hề có tên ông Fonder. Vậy là ông Fonder đưa Bảo Đại ra tòa. Vụ kiện rất lớn, một ông tướng Pháp kiện một cựu hoàng đế Việt Nam làm ầm cả giới hiếu sự ở Paris một thời. Fonder nói Bảo Đại không có tài liệu, chỉ kể chuyện sơ sài mà thôi. Phần lớn những thông tin trong sách đều do Fonder cung cấp. Bảo Đại thì bảo, chuyện đời của tôi thì tôi là chủ nhân của những thông tin ấy. Tại sao lại bảo tôi ăn cắp? Chẳng lẽ tôi ăn cắp chính tôi sao? Vụ kiện kéo dài mấy năm và cuối cùng tòa án Pháp, thầy kiện người Pháp, phải bênh vực cho ông Fonder người Pháp. Ông Bảo Đại thua kiện. Không rõ Bảo Đại thu được bao nhiêu tiền nhuận bút của cuốn Le Dragon d'Annam mà ông phải bồi thường cho ông Fonder đến 100.000 quan Pháp. Báo chí Pháp có đăng vụ ông Bảo Đại thua kiện này. Bảo Đại phải nhờ một người giúp bán cái căn hộ nhỏ ở vùng biển do ông đứng tên để bồi thường cho Fonder. Bảo Đại sạch hết cả tiền bạc, nhiều lúc thiếu cả tiền ăn. Mất tiền, mất cả uy tín của mình, và tai hại hơn nữa là có quá nhiều sai lạc về mình nằm ngay trong cuốn hồi ký, ký tên mình. Bị lừa, Bảo Đại giận lắm, ông sinh bệnh, chữa mãi không khỏi. Sau này, gặp mấy ông Tây quen biết thuở trước, họ bảo tôi. Bảo Đại viết hồi ký gì mà chấp giá manh mún, giống như cái áo của ông vua Jacques Queen vậy. Khổ thật, họ có biết đâu hồi ký ghi tên Bảo Đại mà nào có phải là của ông ấy đâu. Một việc hệ trọng bậc nhất mà viết sai. Trong một bài báo nhỏ, tôi không thể điểm hết sai lầm và thiếu sót của cuốn Con Rồng An Nam, mà chỉ xin trưng dẫn một sự kiện điển hình mà sách hồi ký của ông Bảo Đại viết không đúng. Nhắc lại sự kiện Bảo Đại tiếp phái đoàn đại diện của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lễ thoái vị tại cửa ngõ Môn, Le Dragon d'Annam viết như sau. Sáng ngày 25 tháng 8 có hai phái viên đến cung điện. Đó là những người đại diện cho Việt Nam độc lập đồng minh do Hà Nội cử vào. Đến chiều, trước hàng ngàn người tụ hội một cách vội vàng trước cửa ngõ Môn. Tôi bận triều phục và đọc bản chiếu thoái vị đề ngày 25 tháng 8 năm 1945. Tạm dịch. Trong chiếu thoái vị lịch sử ấy, Bảo Đại đã viết một câu hết sức ý nghĩa. Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Đây là ý tưởng độc đáo nhất của ông vua cuối cùng của triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam. Kể lại một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa vào bậc nhất của cuộc đời chính trị của Bảo Đại, sách Le Dragon d'Annam đã phạm phải những sai lầm sau. A. Tư cách của đoàn đại biểu. Nhà thơ Cù Huy Cận trong cuốn Vào Huế nhận sự thoái vị của Bảo Đại trích lại của sách Bình Trị Thiên tháng 8 45 Thuận Hóa năm 1985 trang 77 có viết rằng đoàn đại biểu thay mặt cho chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứ không phải là đại diện cho Việt Nam độc lập đồng minh tức Việt Minh như Le Dragon d'Annam viết. B. Ngày giờ Bảo Đại gặp phái đoàn và ngày giờ tổ chức lễ thoái vị. Nhà sử học Trần Huy Liệu, trưởng phái đoàn đại biểu thay mặt cho chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vào gặp Bảo Đại cho biết, ngày 25 tháng 8 năm 1945, phái đoàn mới khởi hành tại Hà Nội. Chiều ngày 28 tháng 8, phái đoàn đến Huế, và chiều 29 tháng 8 năm 1945, phái đoàn vào điện Kiến Trung gặp Bảo Đại bàn việc thoái vị, và đến chiều 30 tháng 8, lễ thoái vị mới được tổ chức tại cửa ngõ Môn. ngày giờ ông Trần Huy Liệu viết khớp với ngày giờ của ông Phạm Khắc Hòe, nguyên ngự tiền văn phòng của Hoàng đế Bảo Đại, viết trong cuốn hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc. Le Dragon Da Nam viết Bảo Đại gặp phái đoàn buổi sáng 25 tháng 8 và lễ thoái vị tổ chức ngay buổi chiều 25 tháng 8 là không đúng. Ngày 30 tháng 8 năm 1945 là ngày chính thức tuyên bố chấm dứt thời đại quân chủ hàng ngàn năm ở nước ta. Không thể viết một cách tùy tiện và sai lạc như thế. Cuốn hồi ký của cựu hoàng Bảo Đại được bà vợ người Pháp Monica của ông xem như một món hàng được giá. Bà đã cộng tác với mấy người sĩ quan và tướng lãnh Pháp khai thác để làm tiền. Nhưng vì không có trình độ, không có kinh nghiệm, nên Monica đã bị viên tướng già Fonder lừa, đưa vào bẫy, nên bà đã mất sạch. Về phía Bảo Đại, vì bản tính nhu nhược, ông đã thả tay để cho bà vợ trẻ tung hoành, gây nên hậu quả, vừa mất tiền, vừa mất uy tín. Hồi ký Con Rồng An Nam tuy ký tên Bảo Đại mà thực chất không hoàn toàn của ông. Do đó, khi trích dẫn, cần phải tham khảo với nhiều tài liệu khác mới có thể tin được. Chúng tôi đến thăm bà Cố Vấn Vĩnh Thụy. Tác giả Đinh Chương Dương. Chúng tôi đến thăm bà Cố Vấn Vĩnh Thụy tại cung An Định bên bờ sông Hương. Cung An Định là nơi bà Cố Vấn ở sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Đứng ngoài trông vào thì thật là lộng lẫy, tỉ mỉ. Hai bên tường khắc nào phượng, nào nhành nho, nào cuốn thư, chỉ nhìn qua cũng đủ biết là nơi quyền quý. Chúng tôi đã tưởng trong nhà hẳn phải bài trí khác thường. Nhưng trái lại, cung An Định lại bày biện sơ sài quá. Kê sát hai bên tường là hai dãy ghế gụ, mỗi bên chừng 30 cái. Giữa là một cái bàn đánh xi bóng loáng. Không có lấy một bức tranh, không có lấy một bông hoa, thật là giản dị. Giản dị như bà Cố Vấn lúc ấy ở trong phòng bước ra. Bà mặc một cái áo tím nhạt, chân dận dép cói. Đó chỉ là một người đàn bà đảm đang như trăm ngàn người đàn bà khác. Chẳng có gì là xa hoa lộng lẫy. Sau khi liếc qua bức thư của ông Cố Vấn, bà bắt đầu hỏi chúng tôi về tình hình Bắc Bộ và chú ý đặc biệt đến sức khỏe của cụ Hồ Chủ tịch. Bà luôn nói, trông thấy các cụ tuổi tác già nua như vậy mà còn lo lắng đến dân đến nước, chúng tôi thật cảm động và tin tưởng vô cùng. Chúng tôi nhắc đến sự hy sinh cao cả của ông Cố Vấn thì bà chỉ gạt đi. Chúng tôi làm như thế là chỉ theo đúng lẽ phải. Dân trí mình đã lên cao, phải có một chính thể dân chủ cộng hòa tại nước này mới theo kịp dân chúng. Cố chấp e rằng sẽ bị lạc hậu mà lại mang tội với sử sanh. Hỏi đến cuộc tổng tuyển cử cũ ở Huế, bà trầm ngâm như hình dung lại cái ngày lịch sử 6 tháng 1 năm 46. Đẹp lắm, cảm động lắm, tôi thật không ngờ. Mắt tôi đã trông thấy những cụ già chống gậy đi bầu cử, cả những đàn bà nhà quê nữa, thôi thì đủ mọi tầng lớp trong dân chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, dân trí đã lên cao lắm rồi, ta chỉ còn chờ cái ngày vinh quang của đất nước, ngày mà chúng ta được hoàn toàn độc lập. Nhưng dù sao, ta cũng phải nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch. Chúng tôi đứng dậy cáo từ và hỏi bà có định bao giờ ra Bắc. Bà cười đáp, tôi cũng định ra thăm Hồ Chủ tịch và nhà tôi. Nhưng đường xá khó đi, đành để một ngày khác. Tôi chỉ mong nhà tôi có thể giúp đỡ chính phủ được một phần nhỏ. Còn về phần tôi, vì bận trông nom các cháu, đành chỉ dõi theo công cuộc của Hồ Chủ tịch mà ủng hộ. Nói đến đây, bà nhìn ra dãy hành lang, chúng tôi thấy hai đứa trẻ, diện mạo khôi ngô tuấn tú, đang bá vai nhau hát bài lịch sử, tiếng quân ca. Bà Cố Vấn Vĩnh Thụy nói vô cùng triều mến. Ấy, từ ngày khởi nghĩa đến giờ, các cháu ngoài giờ học, chỉ ca những bài ca cách mạng và chơi súng gỗ, tập trận giả suốt ngày. Theo lời cụ Đinh Chương Dương, báo Đồng Minh Cơ quan của Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội ngày 21 tháng 11 năm 1946.
Võ Tánh,
tác giả Nguyễn Minh Tường. Lời tòa soạn: Võ Tánh là một danh tướng của Triều Nguyễn, đã từng được nhân dân ta, nhất là nhân dân vùng Gia Định, Gò Công tôn thờ. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu trong việc đánh giá nhân vật lịch sử này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Phó Tiến sĩ Nguyễn Minh Tường, chuyên viên nghiên cứu thuộc Viện Sử học Việt Nam. Võ Tánh, quê gốc thuộc huyện Phước An, tỉnh Biên Hòa, sau dời về huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Ông nội của Võ Tánh tên là Võ Đỗ, được Triều Nguyễn truy tặng chức cai cơ. Cha là Võ Toán, được tặng chức trưởng cơ. Anh của Võ Tánh tên là Võ Nhân, làm quan đến chức cai cơ, vốn là thuộc tướng của Đỗ Thành Nhân. Sau khi Nguyễn Ánh giết Đỗ Thành Nhân, Võ Nhân họp binh Đông Sơn chống lại Nguyễn Ánh, cuối cùng thất bại, bị giết chết. Võ Tánh phải bỏ trốn. Năm Giáp Thìn 1784, quân Tây Sơn vào đánh chiếm Gia Định. Nguyễn Ánh chạy ra Phú Quốc, rồi sang thành Vọng Cát, nước Simla tức Thái Lan. Võ Tánh lại giới binh ở Phù Diên, Dường Trầu tức Dùng Hóc Môn Bà Điểm. Một thời gian sau, Võ Tánh cho là Phù Diên đất bằng và rộng, không phải là chỗ dụng võ, bèn dời đến Định Tường, giữ bãi Khổng Tước tức Gò Công. Quân của Võ Tánh lúc bấy giờ có hơn 1 vạn người. Võ Tánh tự xưng là Tổng Nhung, chia binh thành 5 đạo, gọi là đạo quân Kiến Hòa. Gò Công tức bãi Khổng Tước trước kia thuộc Kiến Hòa, nay thuộc Tân Hòa, nên đạo binh của Võ Tánh tự xưng như vậy. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện Sơ Tập quyển 6, Tây Sơn Nguyễn Nhạc sai tướng là Ngụy Nguyên tiến đánh Gò Công. Võ Tánh giết chết Ngụy Nguyên, oai danh lẫy lừng từ đó. Người bấy giờ xưng tụng Võ Tánh là một trong Gia Định Tam Hùng. Hai người kia là Đỗ Thành Nhân và Châu Văn Tiếp. Mùa hạ năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Ánh sai Trương Phúc Giáo đến triệu Võ Tánh. Ông bèn đem theo thuộc hạ là bọn Vũ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô, Trần Văn Kính về theo Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh phong cho Võ Tánh làm khâm sai Tổng Nhung, trưởng cơ dinh Tiền Phong, lại đem em gái là trưởng công chúa Ngọc Du gả cho. Võ Tánh là người có dũng khí từ trẻ, tính thích hăng mạnh hay tức khí. Bấy giờ Lê Văn Quân tuy làm đại tướng đã lâu nhưng ý tánh không chịu kém, vì thế có hiềm khích, đôi khi dẫn đến đấm đá nhau. Năm Kỷ Mùi 1799, vào mùa hạ, Nguyễn Ánh thân đi đánh Quy Nhơn, Võ Tánh được giao chỉ huy thủy quân đi theo. Khi thành Quy Nhơn bị thất thủ, Nguyễn Ánh vào thành dỗ về quân lính, đổi tên là thành Bình Định. Nguyễn Ánh lại đem binh trở về Gia Định, lưu Võ Tánh ở lại trấn thủ Bình Định, lại lấy Lễ Bộ Ngô Tùng Châu hiệp theo để giúp. Thiếu phó Tây Sơn là Trần Quang Diệu ở Phú Xuân nghe tin Võ Tánh giữ thành Bình Định, bàn với tư đồ Vũ Văn Dũng rằng: "Ta nghe tiếng Võ Tánh đã lâu, chư tướng không ai địch nổi. Nay giữ thành trơ trọi một mình, tiến lui không có quân cứu viện. Ta đem quân bộ đến đánh, đem quân thủy chặn cửa biển Thị Nại, ngăn quân cướp diện ở Gia Định hẳn là lấy được." Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Nhà Xuất Bản Sử Học Hà Nội 1963, tập 2, trang 407. Mùa đông năm Kỷ Mùi 1799, Trần Quang Diệu cùng Vũ Văn Dũng đem vài vạn quân mạnh, hơn 100 chiến thuyền tiến đánh Bình Định. Quân Tây Sơn dây thành Bình Định rất ngặt, trong gần 2 năm trời lương ăn hết, võ tánh sai giết voi, ngựa để quân lính ăn. Mùa hạ tháng 5 năm Tân Dậu 1801, có người khuyên võ tánh phá vòng dây mà ra. Tánh không nghe, nói rằng: ta dân mệnh giữ thành, phải cùng còn mất với thành. Nay bỏ thành mà cầu lấy sống, thì còn mặt mũi nào nhìn thấy chúa thượng nữa. Võ tánh lo thành bị hãm, quân lính không khỏi tổn thương nhiều. Bèn sai quân lính lấy củi khô chất quanh dưới lầu Bát Giác. Một hôm, Ngô Tùng Châu đến hỏi kế, thì võ tánh trỏ vào lầu Bát Giác mà nói rằng: đấy là kế của tôi. Nhân đó bảo Tùng Châu rằng: tôi làm chủ tướng, nghĩa không thể cùng sống với giặc. Ông là văn thần, quân địch tất không hại đâu, nên tính cách tự toàn. Ngô Tùng Châu cười nói rằng: cứ gì, văn hay võ, lòng trung cũng là một thôi, Châu này không biết làm tôi chết vì trung sao? Thế rồi trở về, mặc áo mũ, uống thuốc độc mà chết. Võ tánh hay tin, ngậm ngùi than rằng: Ngô quân đã hơn ta một nước rồi. Võ tánh lấy súng điểu sang hai máy trao cho lưu thủ Nguyễn Văn Thịnh bảo rằng: người cầm cái này, bảo cho Trần Quang Diệu, ta đem quân gửi lại hắn. Vì trước đó, ông đã gửi thư cho Trần Quang Diệu, đại ý, nói: trong thành, lương ăn hết, không thể giữ được nữa, tướng quân thua trận mà chết, là việc của ta. Ta đã quyết kế rồi, quân lính không có tội, chớ nên giết hại. Mọi việc xong xuôi, ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu, tức ngày 7 tháng 7 năm 1801, võ tánh bảo các tướng rằng: uống thuốc độc thì chết, nhảy vào lửa cũng chết, nhưng chết bằng thuốc độc, giặc còn trông thấy mặt, ta không nỡ để cho giặc trông thấy ta, ta chết bằng lửa vậy. Võ tánh quay sang nói với phó tướng Nguyễn Văn Biện: hãy đốt lửa lên. Biện khóc mà chạy. Võ tánh bấy giờ đang hút thuốc, lấy than châm thuốc dẫn lửa cháy bùng lên, tự đốt cháy. Cai cơ quản đạo ứng, nghĩa là Nguyễn Tiến Huyến cũng gieo mình vào lửa để chết. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Nhà xuất bản Sử học Hà Nội 1963, tập 2, trang 408-409. Sau khi Võ Tánh và Ngô Tùng Châu chết vì tiếc nghĩa, Trần Quang Diệu dẫn quân vào thành, trông thấy chảy nước mắt, lấy lễ chôn cất. Tướng sĩ trong thành không giết hại ai cả. Cái chết của Võ Tánh là cái chết của bậc trung nghĩa, đã cảm động ngay cả đối thủ của mình bấy giờ là thiếu phó Tây Sơn Trần Quang Diệu. Không phải ngẫu nhiên, tính cách, sự nghiệp và nhất là bản lĩnh khí khái trọng nghĩa, sát thân thành nhân của Võ Tánh lại được người dân Đồng Nai, Gia Định đương thời và sau này hâm mộ. Người ta dễ dàng thể tất cho ông vào cái thời cuối Lê đầu Nguyễn ấy, mấy ai có được tầm nhìn như Ngô Thì Nhậm. Ở đây cũng cần ghi nhận tấm lòng khoan dung, trung nghĩa của danh tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu. Ông đã nhỏ nước mắt trước cái chết tiếc nghĩa của người mà lúc sống là kẻ thù không đội trời chung với ông. Trần Quang Diệu biểu lộ sự khâm phục, không phải là khâm phục Võ Tánh, mà là cảm phục tấm lòng trung nghĩa của Võ Tánh. Đây chính là biểu hiện của một bậc anh hùng, ca ngợi cái thiện, cái tốt ở bên trong kẻ thù của mình, để khuyến khích lòng trung nghĩa của con người. Trần Hưng Đạo trong Hịch Tướng Sĩ, mặc dù kêu gọi quân sĩ chung sức đánh giặc Nguyên Mông, nhưng ông vẫn biểu dương tinh thần dũng cảm của các viên tướng Nguyên trước đó. Cốt Đãi Ngột Lang là người như thế nào? Xích Tu Tư Tỳ Tướng của ông là người như thế nào? Tống Thái Tổ, Triệu Khuôn Dẫn cũng từng lập đền thờ để thờ Hàn Thông, viên tướng chỉ huy đạo thị vệ của vua nhà Hậu Chu, người đem binh kháng cự ông cho tới khi chết. Tống Thái Tổ làm như vậy cốt để nêu một tấm gương anh dũng cho người đời bấy giờ bắt chước, không lẽ kháng cự mình mà vùi mất việc làm tiết tháo của Hàn Thông. Do đó, theo tôi, nhân dân ta lập đền thờ Võ Tánh cũng hàm ý biểu dương một con người trung nghĩa.
Về thực trạng khu lăng mộ Võ Tánh,
tác giả Đào Hùng. Dưới triều nhà Nguyễn, Võ Tánh được coi là một đại công thần, đã bỏ thân mình cho sự nghiệp giành lại vương quyền của dòng họ Nguyễn. Ông được thờ tại Thái Miếu ở Kinh Đô Huế, tại Chiêu Trung Từ ở Bình Định, Hiền Trung Từ ở Gia Định và tại nhiều đền miếu ở Gò Công. Vì vậy, từ lâu, hình ảnh của Võ Tánh đã đi vào ký ức của nhiều người, nhất là ở các tỉnh phía Nam, như là một nhân vật lịch sử đáng kính. Điều đó cũng phù hợp với đạo lý, vì nhân dân ta vốn có truyền thống tôn trọng những người giữ được cái đức theo luân lý Khổng giáo như trung, hiếu, tiết, nghĩa. Không những thế, nơi thờ tự Võ Tánh từ lâu đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của một số cộng đồng dân cư, kết hợp với sinh hoạt của dân gian từng địa phương. Những huyền thoại về Võ Tánh đã hòa vào tâm thức dân gian để trở thành những biểu tượng văn hóa mang đậm màu sắc địa phương. Năm 1802, sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn đã cho xây dựng lăng mộ tại Gia Định, hiện vẫn còn trên đường Hồ Văn Huê, thuộc phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những kiến trúc lăng mộ xưa nhất của Sài Gòn. Toàn bộ khu lăng được xây trên đường trục thẳng, gồm 3 phần, nhà túc, đồng thời là nhà võ ca, võ quy và chánh điện, và mộ phần. Tuy có quy mô không lớn, nhưng khu lăng mộ này vẫn được bố cục theo mô hình phổ biến của nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn ở thế kỷ thứ 19. Nghĩa là phát triển theo trục thần đạo từ ngoài vào trong, bắt đầu từ cổng tam quan có khắc nổi 4 chữ Võ Công Quốc Lăng. Đặc biệt nhà võ ca diện tích 9m, 8,5m, xây theo kiểu hai gian ba trái, được sử dụng như một nhà hát. Đây có lẽ là nhà hát xưa nhất của Nam Bộ được biết đến ngày nay, có sân khấu và chỗ ngồi cho người xem. Nếu như ở miền Bắc, sân khấu chèo dân gian thường diễn trên sân đình, thì ở phía Nam, các buổi diễn tuồng hát bội lại được tổ chức ở đền miếu. Việc xây nhà võ ca trong khu lăng mộ Võ Tánh để có thể làm nơi diễn tuồng chứng tỏ việc thờ cúng ở đây đã đi vào cuộc sống văn hóa của nhân dân trong vùng, gắn liền với lễ hội dân gian. Theo lời kể lại, đến những năm 50 của thế kỷ này, nơi đây vẫn còn tổ chức hát tuồng, thu hút đông đảo người xem trong vùng. Đáng tiếc, nhà võ ca nay chỉ còn là một phế tích. Nếu không phục hồi lại được nguyên trạng, thì quả là một việc đáng tiếc. Nhà võ quy và chánh điện dài 20m, rộng 9m, là nơi thờ chính Võ Quốc Công. Hai bên có bàn thờ Ngô Tùng Châu và Võ Thành Nhân. Đồ khí tự đến nay đã bị hư hỏng và thất lạc gần hết, chỉ còn một hoành phi nơi chánh điện, dài 1m2, cao 0,6m, khắc 4 chữ Đinh Phần Minh Luân, và 2 bao lam cửa võng cao 4m, rộng 3m, là tác phẩm điêu khắc tinh xảo của các nghệ nhân thế kỷ 19. Trên hai cột ở chánh điện còn đôi liễn đối bằng gỗ mung. Mộ phần có diện tích 50m², có tường rào bao quanh. Trước mộ có một bình phong đá chạm nổi hình hổ. Đôi mắt hổ trước đây có cẩn 2 viên hồng ngọc, nay không còn nữa. Cuối mộ có dựng một bia đá rộng 1,5m, cao 3m, chạm nổi hình hạt trong mây. Toàn bộ diện tích khu lăng mộ rộng 3.392m², nằm trong phần đất thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quản lý. Từ năm 1987 đến 1988, Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương bảo tồn khu di tích lăng mộ Võ Tánh. Năm 1989, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lập quy hoạch khu lăng nhưng tình trạng lấn chiếm xây nhà trái phép cứ tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ khu di tích. Căn cứ vào thực trạng đổ nát của khu lăng, những người có trách nhiệm đã chủ trương xóa bỏ hẳn các di tích để cho xây lên đó những công trình công cộng như nhà trẻ, trường mẫu giáo. Lại có người còn chủ trương không nên duy trì việc thờ cúng ở đây và làm ngơ trước việc xâm lấn khuôn viên khu lăng mộ. Vì vậy, khu di tích lăng Võ Tánh có nguy cơ bị xóa bỏ. Như trên đã nói, lăng Võ Tánh là nơi thờ tự những nhân vật lịch sử. Không những thế, nó đã trở thành một trung tâm văn hóa tín ngưỡng gắn liền với sinh hoạt truyền thống của nhân dân trong vùng. Không những không nên xóa bỏ, mà cần được phục hồi để tái tạo diện mạo sinh hoạt văn hóa của thời xưa, đặc biệt là sinh hoạt văn hóa dân gian, vốn rất thịnh hành ở Nam Bộ từ những thế kỷ trước. Đến nay, nếu nói đến nhà hát cổ truyền, có lẽ chúng ta chỉ còn nhìn được tận mắt Duyệt Thị Đường trong Hoàng Thành Huế, đang được trùng tu theo kế hoạch của UNESCO, và một nhà hát tuồng trong khu lăng Tự Đức. Phải chăng nhà võ ca trong khu lăng Võ Tánh sẽ là một chứng tích nữa cho các nhà nghiên cứu lịch sử sân khấu truyền thống miền Nam? Dù còn có những ý kiến khác nhau trong việc đánh giá Võ Tánh, nhưng việc bảo tồn khu lăng mộ của ông đã vượt ra ngoài phạm vi tưởng niệm một con người cụ thể, mà trở thành việc bảo vệ di sản văn hóa của nhân dân.